Thứ nữ công lược, chương 321, nhốn nháo thưởng, góc truyện audio.com. Nhận được tin chính xác của Tân Cúc, Thập Nhất Nương đi đến chỗ của Thái Phu Nhân, đem chuyện muốn mời Tân Cúc chỉ đạo nữ công cho Trinh Tỷ Nhi nói cho Thái Phu Nhân. Tân Cúc nữ công như thế nào? Trinh Tỷ Nhi vừa học hành ra sao? Không có người nào so sánh với ngươi rõ ràng hơn. Thái Phu Nhân cười nói, ngươi quyết định là được. Chuyện Tân Cúc vào phủ cứ như vậy định xuống. Trở lại trong nhà, Tống Ma Ma tới đây đáp lời. Chu Phu Nhân nói, ngày mai muốn đi từ nguyên tự dâng hương. Thập Nhất Nương liền đứng dậy đi chỗ của Thái Phu Nhân bên kia. Thái Phu Nhân nghe nói, vậy ngươi ngày mai mang thêm mấy người đi theo. Thập Nhất Nương ứng thuận, để cho Tống Ma Ma an bài chuyện xuất hành ngày mai. Chuân Ca Nhi học xong, trong tay còn cầm lấy cây sáo nhỏ màu xanh. Tổ mẫu, mẫu thân, hắn thi lễ, sau đó giơ tay cầm cây sáo trong tay cho Thái Phu Nhân cùng Thập Nhất Nương nhìn xem nói. Triệu tiên sinh làm cho ta. Thái Phu Nhân tùy ý nhìn thoáng qua, ha ha cười. Làm được thật xinh đẹp, không muốn dội nước lã cho Chuân Ca Nhi đang cao hứng. Chuân Ca Nhi nghe cũng rất là đắc ý, sau đó vượt qua cầm cây sáo thổi mấy âm. Tổ mẫu, có dễ nghe hay không? Thái Phu Nhân vội vàng gật đầu. Dễ nghe, dễ nghe. Chuân Ca Nhi nghe hơi lộ vẻ cao hứng, nói. Triệu tiên sinh nói, mỗi ngày học một chút kiên trì bền bỉ, là có thể thổi ra khúc nhạc dễ nghe. Có đạo lý, có đạo lý. Thái Phu Nhân phụ hợp, chúng ta đến lúc đó sẽ chờ Chuân Ca Nhi thổi khúc nhạc dễ nghe cho chúng ta nghe nha. Chuân Ca Nhi gật đầu lia lịa. Triệu tiên sinh nói ta học vô cùng mau, ta hai ngày nữa là có thể thổi sáo cho tổ mẫu cùng mẫu thân nghe. Mở miệng một tiếng Triệu tiên sinh, nhìn ra được hắn rất thích Triệu tiên sinh. Thái Phu Nhân nhìn ở trong mắt khẽ gật đầu, đợi Chuân Ca Nhi đi xuống thay quần áo, bà lôi Thập Nhất Nương xúc động thở dài nói. May mắn là có cữu gia, bằng không, sao có thể mời đến tiên sinh như vậy ở nhà dạy học. Đang nói thì có nha hoàn đi vào bẩm, đại cữu thiếu phu nhân ở ngõ cung huyền tới. Thái Phu Nhân nghe vội nói, mau mời đi vào, mau mời đi vào. Thập Nhất Nương đi đón La đại thiếu phu nhân đi vào. Vội tới đưa quạt tròn cùng chúc điểm cho Thập Nhất cô nương. Trong nhà cô nương xuất giá, quy củ phía nam, năm thứ nhất muốn đưa quạt tròn cùng chúc điểm. Từ ra cái gì cũng có, La ra cũng là tượng trưng tặng 5 thanh quạt tròn, 5 cái chúc điểm. Thái Phu Nhân nghe phân phó Đỗ Ma Ma đi đón đồ, giữ La Đại Phu Nhân ăn cơm, lại để cho Ngụy Tử mời Dụ Ca Nhi đi ra ngoài bái kiến mợ, một đám náo nhiệt. La Đại Phu Nhân nhân cơ hội báo tin mừng cho Thập Nhất Nương hỏi. Tứ tẩu của ngươi Trần gia hỉ mạch, Thái Phu Nhân nghe mừng rỡ. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, đó cũng là người trăm linh trăm lợi, lão nhân gia ấn tượng rất tốt đối với Tư Thiếu Phu Nhân. Thập Nhất Nương đang nhớ lại đích cầm, liền rất nhanh đem ý niệm trong đầu đè ép đi xuống, hỏi tình huống La Tư Thiếu Phu Nhân. Đều rất tốt, La Đại Thiếu Phu Nhân cười đáp lời, một nhóm người đi đông phòng. Ăn cơm chưa xong, Thái Phu Nhân nghỉ ngơi, La Đại Thiếu Phu Nhân đi chỗ của Thập Nhất Nương. Trình Tỷ Nhi đã trở về chỗ của Nhị Phu Nhân, Văn Di Nương cùng Hổ Phách còn đang đối chiếu sổ sách. La Đại Thiếu Phu Nhân nhìn ngẩn ra, Thập Nhất Nương nhìn cười nói, một ngụm cũng ăn không được cả bàn đồ ăn. Văn Di Nương ăn cơm trưa, nghỉ giấc trưa, xế chiều lại xem cũng không muộn. Lại đem Văn Di Nương chính thức tiến cử với La Đại. Góc truyện audio.com, thiếu phu nhân, Văn Di Nương vốn tưởng tính toán xong phần trên đỉnh đầu rồi nói sau, thấy Thập Nhất Nương có khách cười khom gối hành lễ với La Đại thiếu phu nhân, lui xuống. La Đại thiếu phu nhân thấp giọng hỏi nàng, đây là chuyện gì xảy ra? Không có gì, Thập Nhất Nương cười nói, để cho Văn Di Nương tới giúp đỡ tính toán sổ sách. Người cũng hồ đồ, La Đại thiếu phu nhân xem thường, chướng mục trong nhà tại sao có thể làm cho nàng biết. Không có chuyện gì, Thập Nhất Nương nói, phương diện này là khả năng của nàng, tìm một chút chuyện cho nàng làm ta cũng thoải mái nàng cũng thích. Không muốn cùng La Đại thiếu phu nhân nói nhiều chuyện này, cười rời đi đề tài. Ngũ Di Nương mấy ngày nay như thế nào? Lần trước lúc đi đưa quà tặng trong ngày lễ để cho Tống Ma Ma đi chỗ Di Nương vấn an, nghe nói đã Trần gia mang thai. Trong nhà hai người có bầu, đại tẩu có thể bị cực khổ. Chưa nói tới cực khổ, La Đại thiếu phu nhân cười nói. Di nương bên kia có Lục Di nương chiếu cố, tứ tẩu ngươi bên kia cũng có ma ma nha hoàn của mình. Sau đó nói, lần này ta tới cũng là có sự kiện muốn nói cùng ngươi. Thập Nhất Nương thấy nàng thần sắc trịnh trọng, mời La Đại thiếu phu nhân đến phòng trong ngồi xuống. Ý tứ của cha qua mùa hè liền chuẩn bị về dư hàng. Nàng nói, đến lúc đó trừ ta cùng Hưu ca, những người khác đều phải về dư hàng. Mặc dù sớm có chuẩn bị trong lòng, nhưng nghe đến tin tức kia Thập Nhất Nương vẫn là khó nén kinh ngạc. Mẫu thân còn bị bệnh ở trên giường, di nương cùng tứ tẩu cũng đều đang mang thai, cha làm sao? La đại thiếu phu nhân suy nghĩ một chút thản nhiên nói. Trước kia cha còn nhậm chức, mọi người không nhìn thầy chùa thì xem mặt Phật, làm ăn cũng làm rất náo nhiệt. Nhưng mấy năm nay tiền thu thiếu khoản chi nhiều, một đại gia ở Yên Kinh như vậy chi tiêu quá lớn. Huống chi hiện tại cha cũng nghĩ thông, ban đầu lúc Liễu các lão ở bên trong các đối với Trần các lão cùng Lương các lão đều có chèn ép nhiều hơn, lão nhân gia muốn nhập sĩ, trừ phi Trần các lão cùng Lương các lão đều chí sĩ. Trần các lão năm nay vẫn chưa tới 50 tuổi, Lương các lão cũng chỉ so sánh với Trần các lão lớn hơn vài tuổi, không biết phải chờ tới lúc nào. Cho nên quyết định hồi hương đi, những chuyện này thập nhất nương không phải rất hiểu, nàng trầm ngâm nói. Có muốn cùng hầu gia thương lượng một chút hay không? Không cần, La đại thiếu phu nhân nói, ý tứ cha để cho ta nói với ngươi lời này, cũng là sợ ngươi xin hầu gia ra mặt. Vừa nói, sắc mặt nàng khẽ ấm, ý tứ của cha thay vì quan tâm cho ông, không bằng để cho hầu gia giúp đại ca của ngươi tìm chỗ tốt. Sau này ngươi cùng Chuân ca nhi cũng có dựa vào, La đại lão gia đoán chừng là nghĩ ném mình bảo vệ con trai. Hơn nữa La đại lão gia nếu là tiếp tục làm quan, nói không chừng sẽ ảnh hưởng lên chức của La Trấn Hưng. Thập nhất nương vội nói. Chị dâu yên tâm, chuyện này ta sẽ nói cùng hầu gia. La đại thiếu phu nhân lời nên nói đều nói ra miệng, cười bưng trà cùng thập nhất nương nói mấy câu nhàn thoại liền cáo từ. Buổi chiều lúc Văn Di nương tới đây, thập nhất nương hỏi nàng. Ngươi cùng Hổ Phách hai người có bận nhiều hay không? Có muốn gọi nha hoàn tới đây giúp đỡ chút hay không? Văn Di nương suy nghĩ một chút cười nói. Nếu có thể gọi nha hoàn tới đây hỗ trợ là tốt nhất, nếu là nhất thời sẽ không thích hợp, có thể cần hai ngày thời gian. Chỉ là không biết phu nhân có vội hay không, nếu như là vội vã, xin Hổ Phách cô nương, góc truyện audio.com, cực khổ chút buổi tối cùng ta tính toán sổ sách cũng có thể đem tiến độ hai ngày này rút ngắn lại. Thập nhất nương rất thích thái độ như thế của Văn Di nương. Nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói, nha hoàn trong viện của ta ngươi tùy tiện chọn một người. Đừng đến lúc đó oán trách ta không cho người hỗ trợ ngươi. Mắt Văn Di nương lộ ra kinh ngạc. Thập nhất nương cười cười kêu Trúc Hương đi vào, theo Văn Di nương đi chọn cái nha hoàn, còn mình đứng dậy đi vào phòng trong ngủ. Văn Di nương nhìn bóng lưng của nàng như có điều suy nghĩ. Thập nhất nương tỉnh lại, đã là đầu giờ Thân, biết Tân Cúc phụng bồi Trinh tỷ nhi ở thủy tạ thêu hoa, Văn Di nương chọn lấy Tú Lan đi hỗ trợ, nàng khẽ gật đầu cùng Trúc Hương làm rõ quần áo ngày mai đi từ nguyên tự dâng hương. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sơ Cao búi tóc đeo băng tóc chân châu, mặc áo tơ lụa Hàng Châu màu xanh, váy rộng tơ lụa Hàng Châu trắng ngà có thêu cỏ kim tuyến, trên tay đeo vòng tay chân châu phần thưởng của Thái Phu Nhân lúc trước, đi trước Vân An Thái Phu Nhân, sau đó mang theo Hổ Phách Lục Vân cũng 7-8 tiểu nha hoàn, bà tử đi tới Từ Nguyên Tử. Chu gia sớm đã phong tỏa cửa sau của Đại Hùng Bảo Điện, thấy xe ngựa từ phủ mặc dù tầm thường, nhưng người lái xe, bà tử đi theo nhưng ngẩng đầu ưỡn ngực bất thường. Thì bước lên phía trước tìm hỏi. Biết là xe ngựa từ ra, có người bộ dáng quản sự cầm cương đưa bọn họ dẫn tới một cái viện nho nhỏ phía sau núi dừng lại. Trong viện đủ loại cây cối, bởi vì không có ra hoa, nên một mảnh xanh xanh tươi tốt rất là khiến người yêu thích. Chu phu nhân bị Kim Hành Lộ tiếp đón, nàng ngồi vào trên giường La Hán nước sơn đen có lót đệm theo đỏ thẫm. Bọn họ sợ rằng phải tới buổi chiều mới có thể tới, khó được có dịp ở không như vậy, chúng ta cũng có thể rảnh rỗi. Phía trên bàn nhỏ có nhiều hộp sơn hồng mạ vàng toàn chứa chân ngỗng ướp rượu, cá bạc chiên, vịt sông khói, chân giò thịt thái ướp rượu, còn đặt hai đôi đũa gỗ mun màu đen, và hai chung rượu nhỏ màu vàng. Nàng tự mình châm một chén cho thập nhất nương. Thập nhất nương nói cảm ơn, cười nói. Ta tửu lượng không tốt, đợi lát nữa còn phải gặp khách không dám uống nhiều. Chu phu nhân nghe cười nói. Rượu này không phải rượu độ cao, còn không bằng rượu kim hoa. Bằng không ta cũng không dám lấy ra chiêu đãi ngươi. Nâng chén uống một hơi cạn sạch, thập nhất nương cười lướt uống một ngụm, Chu phu nhân cũng không miễn cưỡng cùng nàng nói đến chuyện vương gia. Thập nhất nương thế mới biết thì ra là vương gia hiện tại tổng cộng có 6 phòng đầu, hơn 200 người toàn bộ ở cùng một chỗ. Mẫu thân của Chu phu nhân đã qua đời, đại tẩu thân thể không tốt, hàng năm bị bệnh ở giường, thân thích đang còn tốt cũng là ca ca của Chu phu nhân, Trấn Nam Hầu thế tử ra mặt. Khó trách không có nhìn thấy qua nữ quyến của nhà Trấn Nam Hầu. Hai người nói chuyện phiếm hồi lâu, Chu phu nhân uống 7-8 chén rượu, thập nhất nương thì chung rượu còn lại 7-8 phần, Chu phu nhân đang cười nàng quá mức cẩn thận thì có tiểu nha hoàn đi vào bẩm. Thập lục công tử cùng thập cửu công tử đến từ nguyên tự dâng hương, nghe nói phu nhân ở nơi này, nên muốn đến Vân An với phu nhân. Để cho bọn họ vào đi, Chu phu nhân một mặt để cho thiếp thân nha hoàn thu thập mặt bàn, một mặt oán trách cùng thập nhất nương. Làm sao sớm như vậy đã tới rồi? Đại nha hoàn bên cạnh Chu phu nhân là một người hết sức cơ trí, nghe. Cốc truyện audio.com, vậy cười nói, nghĩ đến là trong lòng lo lắng sao? Chu phu nhân nghe nở nụ cười, thập nhất nương liền tránh sang phía sau giường La Hán đứng thẳng sau tấm bình phong. Chỉ chốc lát phía ngoài truyền đến thanh âm của hai nam tử trẻ tuổi. Chất nhi Vương Nguyên, chất nhi Vương Trạch cầu kiến cô cô. Vào đi, Chu phu nhân thanh âm rất là ôn hòa, thập nhất nương từ bình phong cách vách nhìn ra ngoài. Hai nam tử hành lễ với Chu phu nhân, một người mặc áo trực chuyết áo dài như của nhà sư tơ lụa Hàng Châu tuổi chừng 17, 8 tuổi, một người mặc áo trực chuyết tơ lụa màu xanh tuổi chừng 15, 6 tuổi, thân thể cũng là trung đẳng, anh tuấn cao ngất ngũ quan mơ hồ cùng Chu phu nhân có mấy phân tương tự. Chỉ là lúc người trước giơ tay nhấc chân rất là trầm ổn, người sau ôn văn nho nhã mang theo mấy phân căng thẳng. Mặc dù là ước hẹn nhưng đi ngang qua sân khấu vẫn là muốn đi. Chu phu nhân hỏi tình huống trong nhà. Người tuổi trẻ ngôn ngữ ngắn gọn tích chữ như vàng, lớn tuổi lại là người ôn hòa hữu lễ, trả lời có thứ tự, không chỉ có như thế, lúc người trẻ tuổi im lặng, hắn còn có thể cười cùng Chu phu nhân đáp lời, không khí sinh động. Khiến cho thập nhất nương khắc sâu ấn tượng, đợi hai người cáo từ thập nhất nương hỏi, người nào là Vương Nguyên, người nào là Vương Trạch, cách trương.